Phần 1. Tự chủ trong khi tư tưởng. La maîtrise de soi quant au mental. Tánh dứt bỏ dạy rằng phải thống trị cái vía mà cũng phải làm chủ cái trí nữa. Cái này nghĩa là dằn cái tánh làm sao đừng biết giận hờn hay nóng nảy. Chế phục cái trí thế nào cho cái tư tưởng yên tịnh và thanh bạch luôn luôn. Và nhờ cái trí trấn áp mấy dây thần kinh, đặng chúng nó ít nhức nhối chừng nào tốt chừng nấy. Điểm sao chốt hết khó làm được, bởi vì khi con tập luyện đặng bước vào đường đạo, thì con chẳng có thể nào ngăn cản thân con không cho nó cảm giác hơn khi trước đặng. Vì vậy, mỗi tiếng hay mỗi lần đụng chạm đều làm cho mấy dây thần kinh của con lay chuyển dễ dàng. Và dầu bị một vết nhẹ đi nữa, chúng nó cũng làm cho con đau đớn nhức nhối vô cùng. Song con hãy ráng làm sao được thì làm. Cái trí yên tịnh rồi thì mới có gan dạ đặng chống chọi với những cách thử lòng và những sự khó khăn trong đường đạo mà không nao núng. Mới bền lòng chịu đựng dễ dàng những chuyện buồn bực thường ngày và tránh những sự lo lắng không ngớt những việc nhỏ mọn. Nó làm cho nhiều người mất gần hết ngày giờ. Chân sư dạy rằng, con người phải coi những việc ở ngoài xảy đến cho mình như là sầu não, những chuyện khó khăn, bệnh tật, cùng là những việc hao tổn không có quan hệ chi cả. Phải coi chúng nó chẳng ra chi, và đừng để cho chúng nó làm rối trí. Chúng nó là cái kết quả những việc làm hồi trước, chừng chúng nó đến thì phải vui lòng lãnh lấy. Con hãy nhớ rằng, mọi việc khổ não trên thế gian đều là tạm thời, bổn phận con phải vui vẻ và giữ lòng thanh tịnh luôn luôn. Những việc đó thuộc về mấy kiếp trước của con chứ không phải kiếp này. Con không thể sửa đổi cái gì đặng, bận lòng vì chúng nó rất vô ích. Tốt hơn là hãy nghĩ đến những việc của con làm bây giờ đây, chúng nó định phần số con kiếp sau. Con có thể sửa đổi chúng nó được. Đừng buồn bực hay rủng chí, thoái rủng chí rất xấu xa, bởi vì nó nhiễm những kẻ khác và làm cho đời sống của họ khó khăn. Con không phép làm điều đó đâu. Con phải xua đuổi nó đi xa con, mỗi lần con biết nó đến. Con còn phải làm chủ tư tưởng con một cách khác nữa. Đừng cho nó giỡn dơ. Bất câu việc nào của con làm, con cũng phải chú ý vào đó đặng làm cho được hoàn thiện. Chẳng nên để trí con ở không, con phải có sẵn nhiều tư tưởng tốt đẹp. Đặng khi nào cái trí con không lo cái chi hết, thì con nhớ tới chúng nó liền. Mỗi ngày con hãy dùng trí lực con đặng tính làm những công việc tốt lành. Hãy thành một lực lượng hướng về sự tấn hóa. Mỗi ngày con hãy nhớ đến một người nào mà cho biết đương buồn bực hay đau đớn, cùng là cần sự giúp đỡ. Con hãy rải những tư tưởng yêu thương cho gia. Con đừng có tư tưởng kiêu căng, vì sự kiêu căng luôn luôn ở trong sự dốt nát sanh ra. Người chưa hiểu biết tưởng mình là lớn và làm được việc lớn lao nào đó. Người khôn ngoan biết rằng duy có một mình trời là lớn, và việc lành nào cũng đều của trời làm cả. Phần 2. Tự chủ trong lúc hành động. La maîtrise de soi dans l'action. Chừng nào tư tưởng của con thật đúng đắn rồi, thì con hành động rất dễ dàng. Nhưng con hãy nhớ rằng muốn giúp đời, thì tư tưởng phải biểu diễn ra bằng sự hành động. Không nên biếng nhác. Phải cần mẫn làm việc hữu ích luôn luôn. Phải làm việc chi thuộc về bổn phận của con, chứ không phải thuộc về bổn phận của kẻ khác, trừ ra khi nào có gia cho phép và ý con muốn giúp đỡ gia. Hãy để cho mỗi người làm công việc riêng của gia theo ý gia muốn. Nếu cần thì con hãy sẵn lòng giúp đỡ, nhưng mà con đừng xen vào việc thiên hạ. Đối với nhiều người thì ở trên đời chuyện khó hơn hết là sự tập lo lắng công việc riêng của mình. Mà thật vậy, đó chính là điều con phải làm. Bởi con tập làm thử một việc cao thượng, thì con không nên vì cớ đó mà bỏ phế công việc thường ngày của con. Nếu con làm mấy chuyện này không rồi, thì con đâu có rảnh rang đặng làm việc khác. Đối với đời, thì con đừng nhận lãnh những nghĩa vụ nào mới cả, mà những việc của con đảm đương đây thì con phải làm cho hoàn thiện. Thầy muốn nói những nghĩa vụ mà con biết rằng chín chắn và hữu lý, chứ không phải những nghĩa vụ của mấy kẻ khác tưởng tượng và ráng kiếm thế buộc con thi hành đâu. Nếu muốn một ngày kia được chân sư thâu làm đệ tử, thì phải làm công việc thường ngày giỏi hơn mấy kẻ khác, chứ không phải tệ hơn, bởi vì cái đó cũng là nhân danh ngài. Phần 3. Đức khoan dung, la tolérance. Phải hết lòng khoan dung cho mọi người, và thật tình kính trọng những tín ngưỡng của kẻ khác như những tín ngưỡng của con vậy. Bởi vì đạo của họ giữ, hay là đạo của con giữ cũng là một con đường dắt đi thẳng tới Đức Thượng Đế. Muốn giúp tất cả mọi người thì phải thông hiểu hết mọi việc. Nhưng mà muốn thật hết lòng khoan dung thì trước nhất con phải tự giải thoát thoái mê tín và tin dị đoan. Phải hiểu rằng chẳng có lễ bái nào cần thiết cả. Bằng không thì con tưởng rằng con giỏi hơn mấy người nào còn hành lễ. Nhưng mà con cũng đừng chê trách những người nào còn ưa mến lễ bái. Họ muốn làm chi thì làm, song họ cũng phải để cho con tự do, vì con đã biết chân lý rồi. Họ không nên dùng cường lực ép con phải trở lại chỗ con đã đi qua khỏi. Trong mọi việc, con phải khoan dung và tử tế. Bây giờ con đã sáng mắt, thì có vài điều tín ngưỡng, vài cách lễ bái của con hồi trước kia dường như phi lý lắm vậy. Có lẽ mấy việc đó phi lý thật, song dẫu rằng bây giờ đây con không thể dự vào mấy cuộc ấy nữa, con cũng phải kính trọng vậy, bởi vì lòng con thương xót mấy kẻ thật thà còn cho mấy việc ấy quan trọng lắm. Mấy cuộc lễ bái ấy có chỗ dùng và cũng có ích. Chúng nó giống như những hàng đôi để giúp con hồi còn nhỏ viết cho đều đặn và ngay thẳng cho tới chừng nào con viết tốt và dễ dàng rồi thì con không nhờ cậy chúng nó giúp nữa. Hồi trước, có một lúc con cần dùng chúng nó, mà bây giờ đây thời kỳ ấy đã qua rồi. Một ngày kia, có một vị đại giáo chủ có viết một câu như vậy. Hồi tôi còn con nít, tôi nói theo thói con nít, tôi tưởng theo thói con nít, tôi luận theo thói con nít. Mà tới chừng tôi trở nên người, tôi bỏ hết các thói con nít. Nhưng mà người nào quên lúc ấu xuân của mình và không có thiện cảm với mấy đứa con nít thì không thể nào dạy dỗ và giúp đỡ chúng nó được. Phải đối với mọi người cho tử tế, hiền hậu, độ lượng, khoan hồng. Và coi ai nấy cũng như nhau, dầu họ là người Phật giáo hay là người Ấn giáo, người Danh hay là người Do Thái, người Thiên Chúa giáo hay là người Hồi giáo cũng vậy. Phần 4. An phận, le contentement. Phải vui lòng trả quả của con, dầu cách nào cũng vậy. Phải nhận lãnh sự đau đớn, khổ sở như một sự vinh diệu, vì nó chứng rằng các nước Nam Tào Bắc Đẩu thấy con đáng giúp đỡ. Dầu quả báo của con nặng nề thế mấy đi nữa, con cũng phải cảm ơn Đấng Chí Tôn không cho con trả nhiều hơn cái đó. Hãy nhớ rằng, ngày nào quả xấu của con chưa tiêu và con chưa giải thoát được nó, thì ngày đó con chưa giúp ích cho Thầy bao nhiêu. Khi con hiến thân cho Thầy, thì con xin nhồi quả cho con đặng làm sao trong một hai kiếp con trả sạch nhân quả của con. Không vậy thì cả trăm kiếp nữa con trả mới hết. Nếu muốn lợi dụng cách trả quả báo ấy, thì con phải bằng lòng nhận lãnh nó một cách vui vẻ. Còn một điểm khác nữa, hãy diệt ý muốn bảo thủ những cái chi thuộc về quyền sở hữu của con. Có lẽ nhân quả làm cho con mất những vật mà con quý chuộng hơn hết, hoặc là những người mà con yêu mến hơn hết. Vậy thì con phải sẵn sàng vui lòng chia lìa bất câu người nào hay vật nào. Thường thường chân sư cần dùng học trò làm trung gian đặng sang thần lực cho kẻ khác. Nếu trò ngã lòng rủng chí thì thầy không làm chi đặng. Bởi vậy phải có tánh an phận. Phần 5. Đi thẳng một đường tới mục đích. Unité de direction vers le but. Có một chuyện con phải nhớ mãi là làm công việc của chân sư. Dầu có chuyện nào khác tới cho con đi nữa, con cũng đừng quên công việc đó. Kỳ thật, không có việc gì khác tới được, bởi vì các việc hữu ích và vô tư lợi đều là công việc của chân sư, và con phải làm cho Ngài. Phải hết sức chăm chỉ vào mỗi phần việc của con làm, đặng làm cho khéo léo. Cũng là vị đại giáo chủ hồi nãy có viết câu này, dẫu làm việc chi cũng vậy, con phải vui lòng mà làm, bởi vì làm đó cũng như làm cho Đức Thượng Đế, chứ không phải làm cho con người. Con hãy tự hỏi con phải làm công việc thế nào, nếu con biết chút nữa chân sư sẽ đến xem coi. Con phải nghĩ như thế đặng làm cho trọn công việc của con. Những người khôn ngoan hơn hết mới thật hiểu hết nghĩa của đoạn này. Nhưng còn một đoạn này xưa hơn đoạn trước nữa, song cũng là một nghĩa. Dẫu tay con làm việc nào cũng vậy, con cũng phải hết sức chú ý vào việc đó. Đi thẳng một đường tới mục đích cũng có nghĩa là khi con bước vào đường đạo rồi, thì không có chi làm cho con lìa bỏ đạo được, dầu là tâm giây phút thôi. Không nên để những sự cám dỗ, những cuộc vui vẻ của thế gian, những sự yêu mến dưới hồng trần làm cho con lạc bước. Bởi vì con với đạo phải nhập lại làm một mà thôi. Phải làm sao tới quan điểm đó, đạo tức là con. Con bước trên đường đạo mà không cần tưởng tới đạo mà con cũng không rời đạo được nữa. Con là chân thần, con đã nhất định như vậy. Nếu con lìa đạo tức là con chia lìa con ra. Phần 6. Lòng tin cậy. La confiance. Con phải có lòng tin cậy chân sư, mà con cũng phải tự tin con nữa. Nếu con thấy Ngài rồi, thì dầu đầu thai mấy kiếp đi nữa, con cũng hết lòng tin cậy Ngài luôn luôn. Như con chưa thấy Ngài, thì ít nữa con phải ráng tưởng tượng Ngài, và hằng tin cậy Ngài, bằng không vậy Ngài không thể giúp con đâu. Nếu chẳng hết lòng tin cậy, thì từ ái và thần lực không hề truyền sang qua hết được. Con phải tự tính nữa. Con nói rằng con biết con lắm nên con chắc ý con. Nhưng mà nếu đó là tánh tình của con, thì con chưa tự biết con đâu. Con chỉ biết cái vỏ ở ngoài thường giấy bùn lắm. Còn con, thật con là một điểm linh quan của Đức Thượng Đế. Bởi vậy Đức Thượng Đế pháp lực vô biên ở trong mình con. Vì cớ đó nếu con thật có chí khí, thì không có chuyện nào mà con không làm đặng. Con hãy tự nói như vậy, cái điều nào con người đã làm rồi, thì con người làm lại được. Tôi là con người, mà tôi cũng là Đức Thượng Đế ở trong mình con người nữa. Tôi có thể làm đặng một việc nào đó, và tôi quyết thực hành nó. Nếu con muốn bước vào đường đạo, thì cái chí của con phải cứng cỏi như thép đã trui vậy. Thiên thứ tư, lòng từ ái. L'amour. Lòng từ ái chia ra làm sáu điểm. Một là thoát kiếp luân hồi, la libération. Hai là lòng từ ái trong sự sanh hoạt hàng ngày, l'amour dans la vie quotidienne. Ba là chuyện nói hành, La médisance. Bốn là điều hung ác, la cruauté. Năm là thói dị đoan, la superstition. Sáu là phụng sự, le service. Phần 1. Thoát kiếp luân hồi, la libération. Trong mấy đức tánh buộc phải có thì lòng từ ái trọng hệ hơn hết, bởi vì nó mạnh mẽ thì nó khuất phục mấy tánh kia, mà nếu có mấy tánh kia mà không có lòng từ ái thì chẳng đủ vào đâu. Người ta thường giải thích rằng có lòng từ ái là ý muốn nhiệt liệt thoát khỏi dòng sanh tử và được phản bổn quần nguyên. Song giải như thế thì xen tánh ích kỷ vào và cắt nghĩa chỉ có một phần, còn hơn là ý muốn, ấy là ý chí, sự quyết định. Muốn có hiệu lực thì sự quyết định này phải thấm nhuần lòng con, cho tới chừng nào không còn chỗ chứa một tình ý nào khác nữa. Nói cho trúng thì ấy là quyết chí hiệp nhất với Đức Thượng Đế, phản bổn quần nguyên, không phải đặng tránh sự mệt nhọc và khổ não, nhưng mà đặng giúp Đức Thượng Đế và làm in như Ngài vậy, vì chân lòng con rất thương Ngài. Bởi Đức Thượng Đế vốn từ bi, vì vậy nếu con muốn hiệp nhất với Ngài, thì con phải thật hết sức nhân từ và chẳng hề có một mãi gì tư lợi. Phần 2. Lòng từ ái trong sự sanh hoạt hàng ngày. L'amour dans la vie quotidienne. Trong sự sanh hoạt hàng ngày thì lòng từ ái có hai nghĩa. Một là phải tránh cho khéo đừng làm cho sanh vật đau đớn. Hai là phải lừa dịp giúp đỡ. Trước hết, đừng làm cho đau khổ. Trên đời có ba tội làm hại hơn mọi việc. Tội thứ nhất là chuyện nói hành. Tội thứ nhì là điều hung ác. Tội thứ ba là thoái dị đoan. Ấy là những tội nghịch với lòng từ ái. Người nào muốn tấm lòng chan chứa tình thương Đức Thượng Đế thì phải tránh ba tội đó luôn luôn. Phần 3. Sự nói hành, la médisance. Con hãy xem coi sự nói hành làm hại là thế nào. Trước hết nó sanh các tư tưởng xấu, đó là một tội chậm rồi, bởi vì trong mỗi người và mỗi vật đều có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta có thể tăng sức cho sự tốt hay sự xấu khi ta tưởng tới chúng nó, và làm như vậy ta có thể thúc dục hay là trì hoãn sự tấn hóa. Chúng ta có thể vâng lời Đức Thượng Đế hay là chống lại Ngài. Nếu con tưởng tới điều xấu của kẻ khác thì con làm ba việc quấy một lượt. Một là con sanh sản chung quanh chỗ con ở đây những tư tưởng xấu xa chứ không phải những tư tưởng tốt lành, vậy thì con thêm điều khổ não cho đời. Hai là nếu người đó thật có tánh xấu xa thì con nuôi dưỡng tánh xấu đó và thêm sức cho nó, vậy thì con làm cho da trở nên xấu thêm, chứ không phải trở nên tốt. Mà thường thường da không có tánh xấu ấy, tại con tưởng tượng đó thôi. Con làm như thế thì tư tưởng xấu của con đến xúi dục da làm quấy. Nếu da chưa trọn lành thì con sẽ làm cho da giống in như ý con tưởng vậy. Ba là con sanh sản tâm trí con những tư tưởng xấu, chứ không phải những tư tưởng tốt. Con trì quản sự tấn hóa của con, và phô bày cho người có mắt thánh xem thấy một cảnh tượng rất xấu xa buồn bực, chứ không phải được đẹp đẽ, vui tươi. Kẻ nói hành đã làm hại cho nó, và người bị nói hành, nhưng nó chưa vừa lòng đâu. Nó ráng hết sức kiếm thế này thế kia, quyến rũ nhiều người khác vô chia sớt tội với nó. Nó lật đật đem chuyện hung dữ của nó nói cho mấy người ấy nghe, hầu cho họ tin. Rồi thì cả thải xúm nhau lại rải một dọc tư tưởng xấu vô trí người bị nói hành. Ngày này qua ngày kia, cả ngàn người làm như vậy, chứ không phải có một người mà thôi đâu. Bây giờ đây con bắt đầu thấy chuyện nói hành xấu xa và gớm ghiếc thế nào chăng? con chớ nên phạm tội ấy. Con đừng nói xấu cho ai, con cũng đừng nghe người ta nói việc xấu của kẻ khác, và hãy bảo cho người ta biết một cách êm ái như vậy. Có lẽ việc đó không có thật, mà dầu có thật, đừng nói đến mới thiệt có lòng nhân hơn nữa. Phần 4. Điều hung ác. La Coyote. Về sự hung ác thì có thể có hai thứ, một là cố ý ác, hai là vô ý ác. Cố ý ác là nhất định làm cho sinh vật đau đớn, tội này lớn hơn hết trong các tội, đáng lẽ của bọn quỷ ma làm, chứ không phải của con người làm đâu. Con nói rằng có lẽ con người không làm như vậy được, nhưng mà có nhiều người đã thường làm ác, và mỗi ngày họ lại còn làm nữa. Những vị pháp quan của tòa án tôn giáo thở xưa làm ác. Biết bao nhiêu người nhân danh đạo mình mà làm ác. Những người giải phẫu sanh thể, mổ xẻ thú vật còn sống đặng học những cách thực nghiệm về sinh lý học làm ác. Nhiều vị giáo chức có thói quen làm ác lắm. Nếu vị đó kiếm thế bào chữa tánh tàn nhẫn của mình nên nói rằng cái đó là tại tục lệ, nhưng không phải vì nhiều người đồng phạm một tội trọng mà tội trọng đó hết còn một tội nữa. Quả báo không kể tục lệ đâu, mà quả báo của sự hung ác gây ra thì càng nặng nề hơn mấy tội khác. Bên thiên trước thì không thế nào chữa lỗi về tục lệ hung ác đó được, bởi vì ai nấy đều biết bổn phận mình không nên làm cho con người hay loài vật đau khổ. Những kẻ nào viện cớ vì mục đích thể thao, đi săn bắn mà ưa sát hại loài vật của trời sanh ra, thì sẽ bị trời phạt về tội hung ác. Thầy biết rằng con sẽ không làm như vậy được, và bởi vì lòng con thương Đức Thượng Đế, nên khi gặp dịp tức thì con sẽ phản kháng ngay. Nhưng mà trong lời nói cũng có sự hung ác như trong việc làm. Người nào thốt ra một lời có ý muốn nhục mạ thì cũng phạm tội ác vậy. Điều đó con cũng sẽ không làm đâu. Nhưng mà có khi một lời nói ra không lượng trước cũng làm hại như một lời hung dữ. Vậy thì phải tránh sự vô ý ác. Thường thường vì không kịp suy nghĩ nên mới phạm tội vô ý ác này. Một người tham lam bõn xẻn kia không hề tưởng đến sự đau khổ của gia gây ra cho những người bị gia trả tiền công hẹp hòi, hay là sự khổ não của vợ con gia bị bỏ đói. Một người khác cứ tưởng cuộc vui riêng của mình, và bởi muốn cho được toại lòng nên ít quan tâm tới những linh hồn và những thân thể bị gia làm hư hại. Một người khác nữa muốn tránh vài phút buồn bã nên đúng ngày mà không trả tiền công cho thợ thầy, và không thèm kể đến sự khó khăn của mấy người ấy, vì lẽ đó mà sanh ra. Có biết bao nhiêu sự đau đớn chính là do bởi tánh vô tư lự mà ra, và vì quên phước rằng việc làm có quan hệ tới những kẻ khác. Mà con người giàu chẳng nhớ đi nữa, quả báo cũng không hề quên đâu. Nếu con muốn bước vào đường đạo, thì con phải nghĩ đến ảnh hưởng những việc của con làm, vì sợ e mang tội vô ý ác. Phần 6. Thói dị đoan. La superstition. Thói dị đoan là một mối hại khác rất lớn. Nó sinh ra biết bao nhiêu sự hung ác rùng rợn. Người nào làm nô lệ cho nó rồi, thì khinh khi mấy kẻ khôn ngoan hơn mình, và lại ráng kiếm thế dụ mấy người đó làm in như mình vậy. Hãy tưởng đến những sự tàn sát ghê gớm vì thói dị đoan đòi hỏi sự giết thú vật đặng cúng tế. Nhưng còn một thói dị đoan độc địa hơn nữa, nó làm cho con người tưởng rằng mình cần ăn thịt mới sống được. Hãy tưởng tới những điều đau khổ mà sự dị đoan đã gây ra cho các hạng dân bị áp chế bên nước thiên trước yêu quý của chúng ta. Và hãy xem coi sự dị đoan này sinh ra biết bao nhiêu sự độc ác lạnh lùng trong đám người đã biết tình hữu ái rồi. thói dị đoan mộng mị xúi dục con người nhân danh Đức Thượng Đế từ bi mà làm nhiều tội ác. Hãy coi chừng kỹ lưỡng, đừng để một mãi dị đoan ở trong lòng con. Phải tránh ba tội trọng này, chúng nó là những tội nghịch với lòng từ ái, cho nên cản trở hết các sự tấn hóa. Phần 6. Phụng sự, lo service. Nhưng không phải tránh sự ác mà thôi, phải cần mẫn làm việc lành mới được. Trong lòng con phải tràn ngập ý muốn nhiệt liệt phụng sự, cho đến đổi con không hề quên giúp đỡ hết thảy các loài ở chung quanh con, chẳng những là con người mà cho tới loài cầm thú và thảo mộc nữa. Phải giúp ích trong công việc nhỏ mọn hàng ngày cho có thói quen, đằng sau gặp cơ hội lớn thì không bỏ qua. Bởi vì con chí quyết hiệp nhất với Đức Thượng Đế, chẳng phải con muốn được phần con, song để thành một vận hà đem đức từ ái của Ngài ban rãi cho mấy anh em con. Người nhập đạo rồi, không sống riêng cho một mình, mà chỉ vì những kẻ khác mà thôi. Nó quên mình mới có thể phụng sự được. Nó là cái ngòi viết ở trong bàn tay Đức Thượng Đế. Nhờ đó tư tưởng của Ngài mới tuôn xuống phàm trần. Và nếu không có người trung gian này, thì không phô diễn ra được. Đồng thời nó cũng là một ngọn đuốc linh động rọi khắp thế gian. Đức từ bi của Thượng Đế chan chứa ở trong lòng nó. Có khôn ngoan mới giúp đỡ được, mà chí khí để dắt dẫn sự khôn ngoan, còn từ ái lại gây ra chí khí. Ấy là những đức tánh mà con cần phải có. Chí khí, khôn ngoan, từ ái, ấy là ba trạng thái của Đức Thượng Đế. Nếu con muốn làm tôi đấng chí tôn, thì bổn phận con phải biểu lộ ba đức tánh đó cho đời thấy. Attendant la parole du maître, guettant la lumière cachée, écoutant pour saisir ses ordres, au milieu même de la bataille, attentif à son moindre signe, au-dessus de l'immense foule, entendant son léger murmure à travers les champs bruyants de la terre. Trong thầy nhỏ phước phán lời lành, sáng ẩn rình xem bỏ lợi danh, lặng lẽ mong nghe người hạ lệnh, quảng bao giữa đám cạnh cùng tranh, chăm chăm trong dấu chốn linh đài, thoát tục mặc dầu thế mỉa mai, dân dẫn lời vàng thầy khuyến thiện, ngoài tai rộn rực tiếng trần ai. Hai bài này của ông Đốc Phủ Lê Thành Long, Bà Rịa, Thích Non. Dịch giả Bạch Liên lấy ý nghĩa 8 câu chữ Pháp đặt ra bài tứ tuyệt như vậy: đạo không rời bước chẳng lìa mình, chi xá phồn qua cảnh sắc thinh, chăm chỉ xem qua từ nét dấu, nghe thầy giải dỗ chữ đinh ninh. Nhận thấy lời dạy của Đức Krishnamurti rất quý báu, tôi mạn phép đọc vào băng này hiến cho các vị tầm lý tu thân. Để kết thúc, tôi xin trích một đoạn trong quyển Không Sắc Sắc Không của Kim Quang cư sĩ Trần Nguyên Lượng. Đức Krishnamurti là người Ấn Độ, giáo sư nhà thiền, đứng vào phái Thông Thiên Học làm đầu giáo hội Ordre de l'Étoile de l'Orient. Cách đây trên 10 năm, Ngài có đi qua nước Hòa Lan mà giảng đạo, nơi thành La Hai, thiên hạ đến nghe rất đông, nên phải ở đó 5-7 tháng trời. Đến khi xong rồi thì Ngài công bố giải tán giáo hội do Ngài làm chủ. Thính giả nghe nói đều sững sờ, nên có người đến hỏi Ngài sao vậy? Thì Ngài trả lời rằng: nay ta đã đem đạo vào tâm rồi, thì các tín đồ hãy ráng mà trao dồi cho đạo sáng ra là đủ, chứ ta không muốn để cho chư đạo hữu đi vào đường lầm lạc xưa nay. nhớ mãi chi phái của mình mà kính mến ta đây, rồi quên lưỡng đạo trời là Thượng Đế.